Thần Tỏa, chương 1472, truy tung, góc truyện audio.com, đạt tới tiên đạo bát trọng, cửu trọng, thực lực không giống người thường, chỉ cần cố tình thì những nơi đi qua sẽ không có lưu lại chút khí tức nào cả. Nhưng mà những người này hiển nhiên không phải như thế. Trong cảm giác của Lâm Hy Cảm thì trong hư không tụ tập lôi đình khí tức đậm đặc, những cường giả lôi đình đại thế giới này hiển nhiên không có mang tu sĩ tiên đạo đại thế giới để vào mắt, làm đại thế giới cao cấp của vũ trụ, bọn họ thậm chí còn chẳng thèm giấu giếm hành tung của mình. Tìm được ở chỗ này, sau một lát Lâm Hy mở mắt ra, trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời. Trước mắt tuy không có gì, nhưng mà trong mắt của Lâm Hy lại nhìn thấy quy tích của khí tức lôi điện đi thông tới vị trí ba tên cung phụng lôi đình đại thế giới rời khỏi. Oanh, hào quang lóe lên, Lâm Hy lập tức rời khỏi. Cùng một thời gian ba cái thân ngoại hóa thân cũng bị Lâm Hy triệu lên Diêm Ma Thiên Tử Chu cùng đi sâu vào trong sương mù. Trên đường đi những sinh vật bóng mờ ngửi được khí tức của Lâm Hy, xuyên thấu Diêm Ma Thiên Tử Chu đánh tới. Tiện tay bị Lâm Hy chấn áp, ngừng hóa thành từng khỏa thần lực châu, đút cho Hỗn Độn Côn Bằng. Hỗn Độn Côn Bằng là tồn tại có thể vượt xa tiên đạo cảnh, sau khi Lâm Hy đạt tới tiên đạo cửu trọng thì thân ngoại hóa thân đã đạt tới tiên đế cấp, phối hợp Hỗn Độn Côn Bằng có thiên phú siêu cường và năng lượng hỗn độn trong người, thực lực mạnh còn vượt qua bản thể Lâm Hy, đủ để sánh ngang với Thị Huyết Lãnh Tụ là tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Tiên khí mạnh hơn nữa cũng không bằng thần lực, chớ nói chi là hỗn độn chân khí là năng lượng cổ xưa trong vũ trụ. Cửu Dương Tiên Khí đã không thể thỏa mãn nhu cầu của Hỗn Độn Côn Bằng, chỉ có thần lực châu ẩn chứa thần lực mới cần thiết cho Hỗn Độn Côn Bằng. Ầm ầm, sương mù sôi trào, Lâm Hy trong khu vực tử vong bay nhanh tới trước. Trong sương mù nguyên tố lôi đình không có tiêu tán, nhưng Lâm Hy vẫn không đuổi theo kịp. Tốc độ của lôi đình quá nhanh, Diêm Ma Thiên Tử Chu của ta căn bản không thể đuổi theo. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Tốc độ của tu sĩ lôi đạo đại thành vượt xa các tu sĩ khác, cái gọi là nhanh như thiểm điện chính là chỉ tu sĩ lôi điện, nhưng mà muốn luyện lôi điện thuần túy như vậy cần đạt tới cảnh giới cực cao. Cả tiên đạo đại thế giới có thể phát huy ra bản chất lôi đình chỉ đếm được trên bàn tay. Nhưng mà điểm này của tu sĩ lôi đình đại thế giới cũng làm cho Lâm Hy lưu lại ấn tượng sâu đậm. Oanh, Lâm Hy hơi nghĩ kỹ, lập tức triệu hồi bốn thân ngoại hóa thân, tâm niệm khẽ động và bốn đạo năng lượng rót vào người. Diêm Ma Thiên Tử Chu nổ vang một tiếng, phát ra tiếng nổ vang, đột nhiên tốc độ tăng vọt đuổi tới trước. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên sương mù phía trước mỏng đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thời điểm Lâm Hy khiếp sợ thì tất cả sương mù biến mất, một màu xanh thẳm hiện ra trước mặt Lâm Hy. Đây là Hải Dương. Trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, không thể tin mở to hai mắt. Trước mặt Lâm Hy là một không gian cực lớn, không có sương mù cũng không có bất kỳ vật nào khác, chỉ có nước biển tràn ngập không gian. Giờ khắc này Lâm Hy giống như bay lượn trên cao. Lâm Hy có Diêm Ma Thiên Tử Chu bao phủ, bên ngoài là nước biển cấu thành con thuyền như giọt nước dung nhập vào đại dương, vậy bên ngoài không có đất liền, chỉ có các hòn đảo do san hô cấu thành, còn có vô số động vật biển ngao du. Góc truyện audio.com, bầy cá, vô cùng vô tận, trừ không có lục địa ra thì chỉ có các bong bóng lớn. Ông, sau một khắc một đạo hấp lực truyền ra, Diêm Ma Thiên Tử Chu nổ vang một tiếng, giống như sao băng rơi xuống, mà trong hư không kéo xuống một cái bong bóng. Oanh, vô cùng thủy áp vô tận từ ngoài truyền vào, Lâm Hy cảm giác mình giống như đi tới thế giới hải ngoại. Không thể tưởng tượng nổi, Diêm Ma Thiên Tử Chu chìm vào một bong bóng lớn, Lâm Hy nhịn không được cảm thán. Bầy cá bốn phía bị kinh hãi, nhao nhao chạy trốn. Trong tích tắc nghe được tiếng động thì từng tiếng giống mờ mịt vang lên. Đây quả thực là một thế giới hải ngoại khác, thần thức của Lâm Hy cảm giác trong bong bóng này có vô số sinh vật cường đại, động vật biển tiên đạo thất trọng, bát trọng, cửu trọng chỉ ít hơn 10 đầu, mà ở xa xa còn có nhiều hơn nữa. Ông, tâm niệm Lâm Hy khẽ động, lập tức thu hồi Diêm Ma Thiên Tử Chu tế Hỗn Độn Côn Bằng, chỉ nghe tiếng giống kinh thiên, cự côn khổng lồ xuất hiện lần nữa. Ngang, trong bong bóng biển cả này, chỉ thấy một đầu hung thú to lớn lao tới. Rốt cuộc Lâm Hy cũng buông cấm chế của Hỗn Độn Côn Bằng ra, đầu cự thú này bị nuốt một cái, sau đó đuổi theo khí thức của lôi đình đại thế giới lưu lại. Khí thức của Hỗn Độn Côn Bằng phi thường cường đại, so sánh với tiên đạo thập trọng còn cường đại hơn, khiến nó càng trở nên uy hiếp hơn các sinh vật khác. Hỗn Độn Côn Bằng đi qua nơi nào thì động vật biển trực tiếp bị nuốt vào, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào thân thể của Côn Bằng. Ầm ầm, một đạo sinh mệnh lực mạnh mẽ đang triều tịch trong người của Hỗn Độn Côn Bằng. Hỗn Độn Côn Bằng lúc này hấp thu đám sinh vật biển không có bao nhiêu tác dụng với nó, chỉ có những động vật biển mạnh mẽ mới có chút tác dụng, mặc dù dùng cảnh giới của Hỗn Độn Côn Bằng hấp thu nhiều một chút cũng từ từ tăng cao thực lực. ngang, biển cả gào thét côn bằng cực lớn không ngừng săn thức ăn, khí tức không ngừng tăng lên cao, thân hình của nó từ từ bành trướng. Tâm niệm Lâm Hy khẽ động, mang toàn bộ thần lực châu ném cho côn bằng hóa thân, đồng thời bàn tay vỗ mạnh vào một con động vật biển to như ngọn núi ném cho côn bằng. Hung thú hóa thân khác nhau nhau làm theo, thúc dục không gian chi lực mang những động vật biển cường đại ở chung quanh ném cho côn bằng hóa thân. Lâm Hy toàn lực làm, hỗn độn côn bằng tiến hóa càng nhanh hơn. Ngang, côn bằng hóa thân ăn quá nhiều và gào to một tiếng, một đạo hào quang sền sệt như mực từ trong người của nó khuếch tán ra ngoài. Sau một lát oanh, côn bằng hóa thân tăng tốc độ lên cao, nhiều gợn sóng xuất hiện, nhấc lên cuồng phong sậu vũ, lập tức bắn thẳng vào sâu trong đáy nước. Thân hình của nó bành trướng hơn lúc trước gấp đôi. Mấy canh giờ sau, Lâm Hy thành công hoàn thành tiến hóa của côn bằng hóa thân từ tiên đạo cửu trọng đến tiên đạo thập trọng. Không có thanh thế kinh người, cũng không có dị tượng sóng lớn, cứ như vậy đạt tới tiên đạo thập trọng. Hỗn độn hung thú tiến hóa khác xa nhân loại, chúng vừa sinh ra đời đã có được ưu thế to lớn. Tiên đạo thập trọng với tu sĩ nhân loại mà nói là một giai đoạn trọng yếu, nhưng đối với hung thú hỗn độn mà nói chỉ là tiểu đạo trên con đường nhân sinh mà thôi, cũng không khác gì các cảnh giới khác. Cách chương.